số 2 La Mã, biệt tự. Từ đây là phần biệt tự hay là phát khởi tự. Phép tu tịnh độ là pháp môn mầu nhiệm, chẳng khá nghĩ bàn, cho nên không có ai biết mà hỏi. Tự Phật phải khởi xướng lên. Phật nói cho biết trên thế giới kia, tức y báo, và nhân vật ở thế giới kia, tức chánh báo, để phát khởi cái tâm tính nguyện của con người. Lại nữa, trí huệ Phật soi thấy căn cơ của chúng sanh không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây, ai cũng có cơ nghe được phép tu tịnh độ này, ít ra cũng được một trong bốn lợi ích. Một, nghe rồi thấy toàn thân sung sướng vui mừng. Hai, nghe rồi sinh tâm thích làm thiện. Ba, nghe rồi chừa bỏ hết tội ác tật xấu. Bốn, nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chánh lý của thực tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi, tự Phật phát khởi ra phép tu tịnh độ này. Cũng như trong kinh Phạm Võng, nào có ai biết vị hiệu Phật là gì mà hỏi, cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng: chính vị hiệu Phật của ta là Phật Lô Xá Na, tức Rokana. Ngài trí giả cũng cho đoạn kinh là phần phát khởi tự. Ta lấy đấy làm tỷ lệ thì đủ biết đoạn kinh này cũng là phần phát khởi tự. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Dịch nghĩa: bấy giờ Đức Phật bảo Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua hết 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Phần yếu giải. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn thu nhiếp được cả ba hạng người: thượng căn, trung căn, hạ căn. Là một pháp môn viên dung tuyệt đối, bất khả tư nghì. Pháp môn này tu được tất cả, vượt được tất cả pháp môn khác, xưa nay chưa thấy nói rõ được như thế. Một pháp môn rất sâu, rất khó tin, cho nên đặc biệt bảo cho người đại trí tuệ. Vì rằng chẳng phải là người trí tuệ đệ nhất thì chẳng cái nào hiểu ngay được mà không nghi ngờ. Đủ thấy, người trí tuệ mới tu được, mà người hèn ngu cũng tu được. Thật là hai việc lạ bất khả tư nghì. Hai chữ Tây Phương là Phật bảo đi tắt ngang thẳng sang phía Tây, là chỗ hiện đương có cõi tịnh độ ngay lúc ấy. Chữ ức ở đây là 10 triệu, vậy 10 vạn ức thành 1.000.000 triệu. Chữ Phật độ là một khu vực của một vị Phật hóa độ, có 1.000 triệu thái dương hệ, trong kinh Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Nay hãy nói thế nào là một Phật độ hay là một tam thiên đại thiên thế giới. Lấy ngay quả đất của ta ở đây, ta nói quả đất của ta có một núi Tu Di cao nhất, bốn bên đông tây nam bắc, mỗi bên là một châu, chung quanh có thiết vi bọc lấy, châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trời, một mặt trăng soi vào. Mỗi châu là một thiên hạ, quả đất có bốn thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. 1.000 quả tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Vậy chữ tam thiên ở đây có nghĩa là 1 × 3 lần 1.000, chứ không phải là 3.000, tức là 1 × 1.000 bằng tiểu thiên. một ngàn nhân với một ngàn bằng trung thiên, một triệu nhân với một ngàn bằng đại thiên, bằng một tỷ, tức một ngàn triệu. Nay Phật bảo phải đi qua mười vạn ức Phật độ như thế về phía Tây, đến đấy là thế giới Cực Lạc. Hoặc có người hỏi, cớ gì Cực Lạc ở phương Tây? Thưa, câu hỏi ấy không có nghĩa. Giả sử nói Cực Lạc ở phương Đông, thì Ngài lại hỏi, cớ gì nó ở Đông? Câu hỏi ấy chẳng phải là câu nói đùa chơi, tức hí luận là gì? Không trả lời, thế mới là trả lời rất hay. Xưa nay càng trả lời nhiều, càng thêm hí luận. Huống chi, Ngài đi quá ra đến 11 vạn ức Phật độ, Ngài nhìn lại Cực Lạc, thì nó lại ở đằng đông rồi. Ngài còn nghi ngờ gì nữa? Câu hữu thế giới danh viết Cực Lạc, có thế giới gọi là Cực Lạc, là nói cái tên quả đất kia là cái phần y báo của Phật và nhân dân ở đấy. Y báo là quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra để cho con người phải y vào đấy mà sinh sống. Quả đất ấy vận chuyển luôn luôn, lúc này qua lúc khác, thành ra nó có ba đời. Đời trước, đời này, đời sau, cho nên gọi là thế. Quả đất ấy ở trong hư không, chung quanh có mười phương, đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng và hạ. Phương nào, nó cũng có giới hạn ở phương ấy, cho nên gọi là giới. Vì nó bị vận chuyển trong tam thế, và nó có giới hạn khắp thập phương, nên gọi là thế giới. Nước Cực Lạc, nguyên âm tiếng Brahma, Ấn Độ đọc là Sumati, tức Tu Ma Đề. Chữ Hán là Cực Lạc, An Lạc, Diệu Ý, An Dưỡng, Thanh Thái, vân vân, nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ. Xem đoạn dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà Phật độ nào cũng có bốn cõi, cõi nào cũng chia làm hai, tịnh độ và ế độ. Câu này đính chánh lại các chỗ sai lầm. Một, cõi phàm thánh đồng cư, chỗ nào ngũ trược nặng là ế độ, chỗ nào ngũ trược nhẹ là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi đồng cư là tịnh độ, vì phàm với thánh ở đấy cùng một lệ. 2. Cõi phương tiện hữu dư, chỗ nào của người tu phép tích không chuyết độ chứng vào ở đấy là uế độ, chỗ nào của người tu phép thể không xảo độ chứng vào ở đấy là tịnh độ. Nhưng Tây Phương thì cõi phương tiện là tịnh độ, vì người tu tiểu thừa ở đấy đã hồi tâm. 3. Cõi thật báo vô chướng ngại, chỗ nào của người tu phép thứ đề tam quán chứng vào ở đấy là uế độ, chỗ nào của người tu phép nhất tâm tam quán chứng vào ở đấy là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thật báo là tịnh độ, vì là chỗ ở của người tu phép viên đốn. 4. Cõi thường tịch quan, chỗ nào của người tu phận chứng ở là uế độ, chỗ nào của người tu cứu kính mãn chứng ở là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thường tịch quan là tịnh độ, vì 16 vị vương tử đều ở đấy, phần bản và phần tích đều cao. Cái thế giới Cực Lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đồng cư tịnh độ, mà ba cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngang ngay đấy. Đây là bàn về tu đức. Đức tu của mình lên cao nên chỉ có tịnh độ thôi. Còn bàn về tính đức thì trong tính đức, dù là một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế. Trong hạt nào cũng có sẵn đủ bốn Phật độ cả tịnh và uế. Nay, rút vào phép tu chỉ có ba món tín, nguyện, hạnh với danh hiệu Đức Phật A-di-đà bất khả tư nghì, khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra ở thế giới cực lạc, một cõi đồng cư cực kỳ thanh tịnh. Những Phật độ khác ở khắp mười phương đều không thể có được, chỉ riêng ở cực lạc mới có một cõi đồng cư như thế mà thôi. Có thế thì mới là tôn chỉ phép tu tịnh độ ở cực lạc. Từ đoạn này trở xuống, những chỗ giảng nghĩa về tịnh độ đều như thế cả. Câu hữu Phật hiệu A-di-đà, tức có Phật hiệu là A-di-đà, là nói cái tên của Đức Giáo Chủ kia, là phần chánh báo của vị Phật ở đấy. Chánh báo là cái quả báo do nghiệp ý của con người tạo ra. Nó là chính cái thân con người phải sinh sống ở đấy. Đoạn dưới sẽ phiên dịch thích nghĩa rộng nhiều. Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa thân đơn là những màu sắc hình tượng 32 tướng, 80 hảo của người tu đã hiện ra. Pháp thân kép thì một, cái pháp thân tự tính vốn trong sạch, tự tính thanh tịnh pháp thân. Hai, pháp thân rất màu nhiệm, đã thoát lìa hết trần cấu, tức hết mọi phiền não tà kiến nhơ bẩn. Báo thân kép thì một, báo thân mình tạo ra cho mình thụ dụng, tức tự thụ dụng báo thân. Hai, cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng, tức tha thụ dụng báo thân. Hóa thân kép thì một, hóa thân mình thị hiện giáng sinh vào cõi nào, tức thị sinh hóa thân. Hai, hóa thân mình ứng hiện ra, tức ứng hiện hóa thân. Lại còn hai loại hóa thân nữa, một, hóa thân ở cõi Phật, hai, hóa thân ở mỗi loài chúng sanh. Tuy phân tích ra thân đơn thân kép của ba thân thì như thế, mà đây luận về tính đức thì thật ra thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là ba, là một, chẳng dọc, chẳng ngang, chẳng cùng, chẳng khác. Nói thế nào cũng không đúng, cũng lầm lỗi cả. Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy, là cái thân chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Này, trong kinh này nói là Phật A-di-đà chính là chỉ vào cái thị sinh hóa thân ở trong cõi đồng cư tịnh độ, nhưng cũng tức là báo thân, tức là pháp thân đấy. Bởi vì thân của Phật là tùy theo bốn cõi ngang nhau mà hiện ra. Lại nữa, ở trên chữ thế giới và chữ Phật đều có một chữ hữu, thì chữ hữu ấy nghĩa là có, mà là có thật. Chữ hữu bao hàm bốn nghĩa, tứ tất đàn, gồm hoan hỷ, sinh thiện, phá ác, nhập lý. Nói rằng có thế giới, có Phật là vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thật, khiến cho người tu vui cầu. Vì Ngài đem lời thành thật chỉ bảo cho, khiến người tu phải chuyên chí nhất tâm. Thế giới cực lạc và Phật A-di-đà nói ở đây chẳng phải là cảnh tượng. Càn thành dương diệm, tức cảnh ma, chẳng phải là cảnh tượng quyền hiện khúc thị, tức cảnh quyền giáo, chẳng phải là cảnh tượng duyên ảnh hư vọng, tức cảnh tà, chẳng phải là cảnh tượng bảo chân thiên đảng, tức cảnh tiểu thừa. Nêu ra cảnh chân thật này là vì Ngài muốn phá mọi cảnh ma quyền tà tiểu. Phá quyền là phá cái ngụy biện trong sách Hoa Nghiêm Hợp Luận. Phá tà là phá cái tập quán của người đời mạt thế ngu mê. Hai điều này rất quan hệ, là vì Ngài muốn người tu tịnh độ chứng sâu vào thực tướng là tâm tính của con người. Trong có đủ cả, có thế giới cực lạc thật, có thân Phật A-di-đà. Chỉ cần mình tu niệm là tự khắc hiện ra đầy đủ rõ rệt. Câu kim hiện tại thuyết pháp, tức nay hiện đang thuyết pháp. Đối với hai cảnh tượng hiện có, hai câu trên là y báo, tức thế giới cực lạc, là chánh báo, tức thân Phật A-di-đà, thì cảnh tượng nay hiện đang thuyết pháp đây chẳng phải là cảnh quá khứ đã diệt, cũng chẳng phải là cảnh vị lai chưa thành. Giống như cảnh Phật Thích Ca chẳng ở lâu cõi này, và cảnh Phật Di Lặc chưa giáng sinh là hai thời gian không có Phật để cho mình nương tựa, thì cảnh kim hiện tại thuyết pháp đây chính là một cảnh để cho mình nên phát nguyện cầu vãng sanh, để được thân cận Phật, được nghe pháp, được chóng thành chánh giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại đây là lời tựa khuyên người tu mở lòng tính. Chữ thế gian danh viết cực lạc là lời tựa để khuyên người tu phát nguyện. Chữ Phật hiệu A-di-đà là lời tựa khuyên người tu phải thực hành cái hành tu mầu nhiệm là trì danh, tức là niệm Phật. Lại nữa, chữ A-di-đà là lời tựa về Phật. Chữ thuyết pháp là lời tựa về Pháp. Chữ hiện tại, trong có hải hội nghe Pháp, là lời tựa về Tăng. Phật, Pháp, Tăng cùng ở trong một thật tướng là lời tựa về phần thể chất, y theo vào thể chất ấy, tức nhất thể tam bảo, mà khởi ra tính, nguyện, hạnh là lời tựa về phần tôn chỉ. Tính nguyện hạnh đã thành rồi, tức là được vãng sinh, được thấy Phật, được nghe Pháp, là lời tựa về phần lực dụng. Chỉ có một cảnh giới Phật, dùng làm cảnh giới cho tâm mình chăm chú vào, giống như cái kim chỉ nam. Chẳng cho một sự tướng nào khác xen lẫn vào tâm mình, đó là lời tựa về giáo tướng. Lời nói sơ lược mà ý nghĩa rất chu đáo. Phần tựa, cả thông và biệt, đến đây là xong. B lớn, phần chánh tông, tức chánh tông phần. Phần chánh tông chia làm ba. Một, giải bày rất rộng quả y báo và quả chánh báo rất mầu nhiệm ở quả đất bên kia để khải tính, tức mở lòng tin. Hai, đặc biệt khuyên chúng sanh nên cầu sinh vào quả đất ấy, để cho chúng sanh phát nguyện, tức phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Ba, chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh, tức lập hạnh tu. Ba phần, tính, nguyện và trì danh là tông chỉ thiết yếu của cả một bộ kinh. Phần tính và phần nguyện gọi là tuệ hạnh, là hạnh tu trí tuệ. Phần trì danh gọi là hành hạnh, là hạnh tu thực hành. Được sinh tịnh độ hay là không được sinh, hoàn toàn là bởi mình có tính và nguyện hay không. Câu nói này vững như núi đá, chẳng thể chuyển dời được. Được sinh ở phẩm cao hay là phẩm thấp, hoàn toàn là bởi mình trì danh đã lâu năm hay là mới trì. Cho nên tuệ hạnh là cái dẫn đường đi trước, hành hạnh là phận sự chính tu. Giống như mắt và chân, cả hai đều vận động thì mới đi sinh vào quả đất trong sạch kia được. Một La Mã, khải tính. A nhỏ, quả y báo. Phần kinh văn. Âm Hán Việt: Xá Lợi Phất, Bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Đoạn này là lời Phật Thích Ca hỏi. Phần kinh văn. Âm Hán Việt: Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thụ chư lạc, cố danh cực lạc. Dịch nghĩa: Chúng sanh cõi ấy không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế nên gọi là cực lạc. Phần yếu giải. Đoạn này là lời Phật Thích Ca giải nghĩa thế nào là cực lạc. Trước hết, Ngài đem những người được hưởng cái vui ở đấy mà thích nghĩa. Chữ chúng sanh là tất cả những người được hưởng cái vui ở đấy. Từ vị Bồ Tát đẳng giác xuống đến người phàm đều là chúng sanh. Nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân thôi, là có ý đem hạng kém nhất ở phẩm hạ để so sánh với người hơn nhất ở phẩm thượng thượng. Cái điểm bất khả tư nghị của tông Tịnh Độ là ở đây. Quả đất Ta Bà này khổ, mà cũng có cái vui lẫn vào. Thật ra cái vui ấy cũng là khổ. Phật gọi là hoại khổ, vì nó chẳng ở lâu với mình. Khi nó bị hoại, thì mình khổ. Còn cái khổ thật, thì Phật gọi là khổ khổ, vì nó là cái khổ làm thân tâm mình bức bách khổ thật. Lại còn một cái chẳng vui chẳng khổ gì, nhưng Phật cũng gọi nó là hành khổ, vì nó cũng làm cho mình trôi đi đến chỗ khổ. Quả đất cực lạc bên kia vĩnh viễn thoát ly cả ba cái khổ ấy, chỉ có những cái vui. Cái vui ở đấy không giống như cái vui ở đây, là cái vui đối đãi với cái khổ mà ta quen gọi là vui, có thế mới gọi là cực lạc, tức rất vui. Này, hãy cứ một chiều mà phân biệt những cái vui như dưới đây. Cõi Tịnh Độ đồng cư có 5 trược ác nhẹ, cũng đã không có 8 cái khổ. 8 cái khổ phân đoạn là 1. Sinh, 2. Lão, 3. Bệnh, 4. Tử, 5. Cầu chẳng được, 6. Xa lìa người yêu, 7. Gặp người oán ghét, 8. Thân ngủ ấm bừng bừng như lửa cháy. Chỉ hưởng những cái vui, chẳng ốm đau, chẳng già, được du hành tự tại, cơm sẵn của trời, áo sẵn của trời, cùng sum họp với người thường thiện, vân vân. Cõi Tịnh Độ phương tiện thánh cư của các vị tu phép thể không xảo độ, đã không có cái khổ, trầm trệ vẫn không, mà chỉ hưởng những cái vui như thần thông, du hí, vân vân. Cõi Tịnh Độ thật báo trang nghiêm của các vị tu phép nhất tâm tam quán, đã không có cái khổ, cách biệt chẳng dung hòa, mà chỉ hưởng cái vui vô ngại bất tư nghị. Cõi Tịnh Độ cứu kính thường tịch quan, không có cái khổ, thân pháp tính bị thấm lậu, tâm chân thường bị lưu chuyển, mà chỉ hưởng cái vui rốt ráo đầy đủ xứng hợp với tâm tính mình. Còn những chúng sinh bên thế giới cực lạc, ở cõi Tịnh Độ đồng cư, thì chỉ vì tu pháp trì danh mà có nhiều thiện căn phúc đức ngang với Phật, cho nên được hưởng đầy đủ mọi cái vui ở bốn cõi Tịnh Độ trên này. Lại nữa, cái điểm hơn hết ở thế giới cực lạc chẳng ở ba cõi Tịnh Độ trên, mà ở cõi Tịnh Độ đồng cư, vì rằng trông lên thì những cõi đồng cư khác ở khắp mười phương đều kém phần đặc biệt, mà trông xuống thì đem đọ với cõi này rất có thể. Vì thế mà kẻ phàm phu thích vào cõi đồng cư Tịnh Độ này được thung dung hơn, được độ thoát siêu việt mau lẹ. Ý Phật nói cái khổ cái vui là ở chỗ này. Bấy giờ Phật Thích Ca lại đem những cái vui để cho người thụ dụng ở cõi ấy ra mà thích nghĩa cho hai chữ cực lạc. Đoạn này là Ngài giải thích thêm cho rõ nghĩa hai câu vô hữu chúng khổ, đản thụ chư lạc. Ở dưới còn một phần đoạn thích nghĩa rộng hơn cũng thế. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Hữu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc, danh vi cực lạc. Nghĩa là, lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc, bảy lần dậu rào, bảy lần lưới giăng, che bảy hàng cây, toàn bằng tứ bảo khắp cả chung quanh, bởi thế nước kia gọi là cực lạc. Phần yếu giải. Chữ thất trùng tức bảy lần là tiêu biểu bảy khóa đạo phẩm. Chữ tứ bảo tức bốn báu là tiêu biểu bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Chữ châu tráp vi nhiễu là nói những chỗ ở của Phật và Bồ Tát nhiều vô lượng, khắp cả chung quanh, chỗ nào cũng có. Nói rằng những vật ấy toàn bằng tứ bảo, thế là công đức của mình sâu lắm mới được thế. Nói rằng khắp cả chung quanh thì các vị hiền thánh khác chỗ nào cũng có cả. Đây là nói về cái nhân ở trong và cái duyên ở ngoài đều chân thật đã tạo ra thế giới cực lạc. Những vật quý báu trang nghiêm như thế đã được tạo ra ở bốn cõi tịnh độ đều bởi những phép tu sau đây. Một, ở cõi đồng cư tịnh độ, do cái nghiệp tăng thượng thiện đã cảm ứng mà tạo ra, lại cũng vì phép tu viên ngũ phẩm quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, thuộc về loài duyên sinh thắng diệu. Hai, ở cõi phương tiện tịnh độ, thì bởi phép tu, tức không quán trí, đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép tương tự tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần thuộc về loại diệu chân đế vô lậu. 3. Ở cõi thật báo tịnh độ, thì bởi phép tu, diệu giả quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép phận chứng tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần thuộc về loại diệu tục đế vô tận. 4. Ở cõi thường tịch quan tịnh độ, thì bởi phép tu, tức trung quán trí, đã cảm ứng mà tạo ra, lại cũng bởi phép cứu kính tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần thuộc về loại diệu trung đế xứng tính. Muốn cho dễ hiểu, thì phân biệt ra có bốn nghĩa như thế. Thật ra, những vật báo trang nghiêm ở bốn cõi tịnh độ đều là những vật bởi nhân duyên mà sinh ra, gọi là nhân duyên sinh pháp. Vật nào cũng là tức không, tức giả, tức trung cả. Đây là nói về tính đức, y vào tính đức mà khởi ra tu đức. Vì thế mà những cảnh vật ở cõi đồng cư tịnh độ bên thế giới cực lạc đều viên dung cả chân và tục, vô tận vô biên, chẳng có hạn lượng nào. Đây là nói về tu đức, mà hoàn toàn tu đức đều ở trong tính đức. Có như thế thì mới là tông tịnh độ của thế giới cực lạc. Những đoạn giải nghĩa ở dưới đều phỏng theo một ý nghĩa như thế. Hoặc có người hỏi rằng, cõi thường tịnh quang tịnh độ chỉ là một cõi lý tính, thì làm gì mà có được những vật báo trang nghiêm như thế? Thưa rằng, mỗi một vật báo trang nghiêm ấy, toàn thể nó là lý tính, nhưng mỗi một lý tính ấy phải có đầy đủ mọi vật trang nghiêm ấy, có thế mới là quả y báo rốt ráo của chư Phật. Nếu bảo cõi tịnh độ thường tịch quang chẳng có một vật ngũ trần thắng diệu nào, thì có khác gì cái cõi thiên chân pháp tính của tiểu thừa? Đây là một đoạn thích nghĩa rộng hơn, có hai đoạn. Một, thích nghĩa riêng những cái vui để người thụ dụng.